Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 27 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Một trung tâm nghiên cứu dọa kiện Bộ Tài nguyên Môi trường về giấy phép đổ bùn xuống biển Bình Thuận.
Trung Quốc đẩy nhanh thử tàu ngầm không người lái ở Biển Đông.
Phái đoàn Bắc Triều Tiên thăm Manila trước hội nghị an ninh khu vực.
Phóng sinh hơn 1.000 con rùa mừng sinh nhật quốc vương Thái Lan.
Trong chương trình tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên hệ đến Hoa Kỳ, Việt Nam và thế giới, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về trải nghiệm làm thêm hè của giới trẻ Hà Nội. Kế đến là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Nợ xấu và Sun Golf mở miệng một kỳ họp quốc hội. Kế đến là bài học Anh ngữ thành ngữ Mỹ thông dụng do Hàng Tâm dẫn giải. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý khán giả theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hồng Y Úc George Pell, một trong những chức sắc thuộc hàng giáo phẩm cao cấp nhất của Vatican và là cố vấn thân cận của Đức Giáo Hoàng Francisco, lần đầu tiên xuất hiện trong một phiên tòa ở Úc về cáo buộc lạm dụng tình dục. Vị chức sắc 76 tuổi này không nói gì trong phiên xử tại tòa án thành phố Melbourne hôm thứ Tư 26 tháng 7. Phiên xử tập trung vào các thủ tục pháp lý thường lệ. Ông bị truy tố có những vi phạm tấn công tình dục liên quan đến nhiều người cách đây vài năm. Ông Robert Ritter, luật sư của ông Pell, nói với tòa rằng thân chủ của ông sẽ tuyên bố vô tội, mặc dù ông không bị buộc phải làm như vậy trong suốt quá trình tố tụng hôm thứ Tư. Hồng Y Pell, giám đốc tài chính của Vatican kể từ năm 2014, trở thành quan chức cao cấp nhất của Giáo hội Công giáo La Mã, đối mặt với những cáo buộc lạm dụng tình dục liên quan đến các tu sĩ mấy chục năm qua. Giáo hoàng Francisco đã cho Hồng Y Pell nghỉ phép để ông trở về Úc chống lại các cáo buộc này, nhưng chưa bãi nhiệm chức vụ của ông Pell. Ông Pell từ lâu đã gặp rắc rối liên quan đến việc các linh mục bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em trong những năm ông làm tổng giám mục của thành phố Melbourne và Sydney. Ông đã bị thẩm vấn hai lần bởi một ủy ban đặc biệt được thành lập để điều tra các cáo buộc lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ. Nhiều vụ đã xảy ra hàng thập kỷ trước đây. Dự kiến ông Pell sẽ tiếp tục ra hầu tòa vào ngày 6 tháng 10.
Các viên chức Afghanistan đã xác nhận vụ tấn công do phiến quân Taliban thực hiện hôm 26 tháng 7 khiến ít nhất 26 binh sĩ thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong tỉnh Kandahar. Một tuyên bố chính thức được phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Dawlat Waziri trích lời nói rằng vụ tấn công đêm hôm qua ở quận Khadrep nhắm vào quân đội quốc gia Afghanistan còn gọi là ANA. Ông Waziri nói, trong cuộc phản công, quân đội đã hạ sát và làm bị thương 80 phiến quân Taliban. Các chỉ huy quân sự địa phương nói với các phóng viên rằng, với sự yểm trợ của không quân, bộ binh đã đẩy lui phiến quân, mở đường cho máy bay trực thăng quân sự đưa những người bị thương tới các bệnh viện lân cận. Tin nói quân Taliban đã lấy đi nhiều vũ khí và trang thiết bị quân sự khác. Một phát ngôn viên Taliban cho biết họ đã chiếm được căn cứ quân sự sau khi giết chết 74 lính Afghanistan và bắt cóc 6 người khác. Hiện chưa thể xác minh một cách độc lập tuyên bố của các bên. Trong khi đó, lúc sáng sớm, hàng trăm phiến quân Taliban đã mở một cuộc tấn công tại một quận chính của tỉnh Nordistan.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một trung tâm nghiên cứu ở Hà Nội mới đây đòi Bộ Tài nguyên và Môi trường hủy giấy phép cho đổ bùn cát ở biển Bình Thuận, nếu không họ sẽ kiện bộ. Trong một thông cáo báo chí, Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững nêu kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hủy quyết định cho một công ty điện lực đổ phế thải nạo vét xuống biển. Trung tâm nói nếu Bộ không hủy, họ sẽ khởi kiện hành chính về quyết định cấp phép của Bộ. Giám đốc Trung tâm, ông Đặng Đình Bách đã xác nhận với VOA về thông tin này hôm 26 tháng 7. Trung tâm của ông Bách bắt đầu hoạt động từ năm 2007 nhằm bảo vệ những lợi ích hợp pháp cho những người bị xâm hại trong quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa diễn ra ở Việt Nam. Luật sư Trần Vũ Hải nói với VOA về căn cứ pháp lý để khởi kiện.
Với tư cách công dân, và nếu họ cho rằng là cái việc vẫn bị ảnh hưởng đến môi trường, hoặc là với tư cách ngư dân là bị ảnh hưởng trực tiếp từ cái việc môi trường bị xấu đi như vậy, thì họ có quyền khởi kiện đối với cái giấy phép nhấn chìm này, yêu cầu đình chỉ hiệu lực của cái giấy phép này hoặc hủy bỏ.
Hồi cuối tháng 6, Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã ký giấy phép chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn điện lực Vĩnh Tân 1 nhận chìm gần 1 triệu mét khối bùn cát ra vùng biển thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Các bên liên quan nói đây là bùn cát lấy lên từ quá trình nạo vét luồng lạch bến tàu phục vụ việc xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Nơi đổ phế thải được xác định là cách đất liền hơn 12 km và chỉ cách vành đai bảo vệ của khu bảo tồn biển Hòn Cau chưa đầy 2 km. Tổng diện tích nơi đổ là 30 ha mặt nước biển, nơi này có độ sâu không quá 30 m. Giấy phép kể trên đã vấp phải nhiều phản đối từ các chuyên gia môi trường và công chúng vì họ lo ngại việc đổ bùn cát nạo vét sẽ làm hại cả môi trường lẫn nguồn lợi hải sản. Vài ngày trước kiến nghị của Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững, hôm 21 tháng 7, Hội nghề cá Việt Nam cho biết cũng đã kiến nghị chính phủ và một số bộ khẩn cấp tạm dừng việc thực hiện giấy phép về đổ phế thải nạo vét. Luật sư Trần Vũ Hải nói nếu đi đến khởi kiện, Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững có thể phải thực hiện một số bước chuẩn bị tốn kém.
Thứ nhất là chứng minh rằng vẫn là Bộ Tài nguyên Môi trường là thực sự chưa khảo sát cái dự án tác động môi trường chưa có, tức là họ đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường là mở hồ sơ về cái khu vực đấy, cái khu sinh thái đấy nếu có. Hai là họ tự đi khảo sát, thì theo tôi là tự đi khảo sát thì là một vấn đề có thể tốn tiền. Và nếu ngư dân nói rằng là khu vực đấy là khu vực đánh cá của họ ấy, thì họ sẽ nói rằng là sẽ bị ảnh hưởng. Họ có thể đưa chứng minh bằng những nghiên cứu của thế giới mà khi đổ như thế thì sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.
Trong một cuộc họp báo hôm 25 tháng 7 được báo chí trong nước tường thuật lại, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, nói kể từ khi các nhà khoa học phản đối dự án đổ phế thải nạo vét kể trên, chính quyền Bình Thuận đã gửi nhiều kiến nghị lên các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết theo hướng mới. Ông Hòa nói một trong những phương án Bình Thuận đề xuất là dùng những chất được nạo vét để san lấp mặt bằng hay đắp đê kè ở vùng biển bị sói lở hoặc xuất khẩu ra nước ngoài.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius hôm 26 tháng 7 ra tuyên bố về bản án bỏ tù nhà tranh đấu cho môi trường Trần Thị Nga. Theo tuyên bố tải lên trang mạng của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Osius nói: "Tôi quan ngại sâu sắc về việc một tòa án của Việt Nam đã kết án nhà hoạt động ôn hòa Trần Thị Nga 9 năm tù giam và 5 năm quản chế với sự buộc tội mơ hồ về tuyên truyền chống nhà nước." Đại sứ Mỹ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho bà Trần Thị Nga và tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép tất cả các công dân Việt Nam được thể hiện quan điểm của mình và tụ họp ôn hòa mà không sợ bị trừng phạt. Trao đổi với VOA Việt ngữ từ Hà Nội, blogger Nguyễn Tường Thụy cho biết phản ứng của ông trước bản án này.
Tôi rất phẫn nộ, và không chỉ là tôi mà tất cả những anh em, bạn bè của chị Trần Thị Nga đều phẫn nộ vì cái bản án này. Không những nó oan, và nó còn quá nặng đối với một phụ nữ đang nuôi hai con nhỏ.
Theo nhà hoạt động này, thì chính phủ Việt Nam đã mở ra một chiến dịch đàn áp dữ dội đối với các nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam, mà điển hình là những vụ bắt giữ và những bản án hà khắc đối với nhiều nhà tranh đấu ở trong nước. Nổi bật gần đây nhất là trường hợp blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và trước đó là trường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đài, cho tới nay đã bị giam giữ hơn một năm rưỡi mà vẫn chưa được mang ra xét xử. Và chỉ dấu mới đây nhất về chiến dịch đàn áp của chính quyền Việt Nam là bản án đối với bà Trần Thị Nga. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cũng nêu lên quan ngại về tình hình nhân quyền đang xấu đi ở Việt Nam vì sức ép của quốc tế đã giảm đi phần nào. Ông Nguyễn Tường Thụy đồng ý với quan điểm đó và ông đơn cử chính sách của Tổng thống Hoa Kỳ.
Đặc biệt là cái chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ với những cái mà ông đã làm là phá bỏ cái TPP, dẫn đến là Cộng sản Việt Nam họ không còn hy vọng vào cái TPP để cải thiện cái điều kiện kinh tế. Chính cái đó đã làm cho cái sự hy vọng về một sự phát triển kinh tế để đánh đổi một chút về nhân quyền không còn hy vọng nữa và họ lại quay lại đàn áp.
Một yếu tố khác theo blogger Nguyễn Tường Thụy là mối quan hệ đang được cải thiện giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc.
Cái quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Trung Quốc nó lại tiếp tục có những hàn gắn mới sau những cái vụ va chạm ở Biển Đông. Cái việc mà Việt Nam vừa rồi đã rút bỏ cái giàn khoan cộng tác với một công ty của Tây Ban Nha cũng đã chỉ dấu cho thấy cái việc Việt Nam xuống thang trong quan hệ với Trung Quốc. Và nếu nhận định của tôi là đúng, thì cái việc xuống thang này nó cũng là một cái yếu tố để nó thúc đẩy cái việc đàn áp dân chủ nhân quyền ở Việt Nam.
Trong tuyên bố ngày 26 tháng 7, Đại sứ Ted Osius nói xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ, kết án và những bản án khắc nghiệt đối với những nhà hoạt động ôn hòa kể từ đầu năm 2016 là rất đáng lo ngại. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump hãy quan tâm hơn tới vấn đề nhân quyền, đặc biệt ở Việt Nam.
Ông Trump phải tiếp tục cái truyền thống của các đời Tổng thống Mỹ trước là quan tâm đến dân chủ nhân quyền trên phạm vi toàn cầu nhiều hơn, đặc biệt là ở Việt Nam. Bởi vì những cái bước lùi của ông ấy, bước thờ ơ của ông Trump đối với dân chủ nhân quyền ảnh hưởng một cách tiêu cực đến các phong trào hoạt động dân chủ nhân quyền trong các nước độc tài.
Ông Nguyễn Tường Thụy nói, để đối phó với chiến dịch đàn áp đang tăng ở trong nước, các nhà đấu tranh cho dân chủ phải đoàn kết để tiếp tục đấu tranh, xây dựng lực lượng và tự bảo vệ lấy mình.
Những người hoạt động dân chủ nhân quyền không còn đường nào khác là phải tự mình bảo vệ lấy mình bằng cách là xây dựng cái nội lực, xây dựng cái tinh thần. Đó là con đường duy nhất và phương pháp duy nhất mà những người hoạt động dân quyền đã làm trước kia và thời điểm bây giờ càng phải làm nhiều hơn.
Đại sứ Osius trong tuyên bố hôm 26 tháng 7 nhấn mạnh là tất cả mọi người đều có quyền tự do biểu đạt, lập hội và tụ họp ôn hòa. Đại sứ Osius ghi nhận một số bước tích cực về nhân quyền của Việt Nam. Tuy nhiên hối thúc Hà Nội hãy bảo đảm các hành động và luật pháp của Việt Nam, kể cả bộ luật hình sự, phải phù hợp với những điều khoản về nhân quyền trong Hiến pháp Việt Nam và tuân thủ các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam.
Kể từ khi có tin Việt Nam phải ngừng khoan thăm dò dầu khí trên Biển Đông do bị Trung Quốc đe dọa, truyền thông Việt Nam vẫn im lặng và Bộ Ngoại giao cũng im lặng một cách khác thường. Cho tới hết ngày 26 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về vụ việc này và thông tin về việc Việt Nam yêu cầu một công ty con của tập đoàn dầu khí Tây Ban Nha Repsol ngừng khoan thăm dò dầu khí ở lô 136 trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam không xuất hiện trên truyền thông chính thống. Nguồn tin của các chuyên gia về Biển Đông, giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Úc và học giả Bill Hayton của Viện Nghiên cứu Chatham House cho biết Trung Quốc đã đưa ra yêu cầu này thông qua Đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh. Sau khi Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam xem xét yêu cầu này đã quyết định ngừng khoan dầu, học giả và nhà báo chuyên viết về Việt Nam Hayton cho biết. Các chuyên gia về Biển Đông cho rằng lối đe dọa này của Trung Quốc là chưa từng có tiền lệ khi Bắc Kinh dọa dùng vũ lực và trong bối cảnh đó Việt Nam phải nhượng bộ để có thời gian thay đổi chiến lược đối phó với Trung Quốc. Sự giằng co giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề khoan dầu trên Biển Đông theo giáo sư Alexander Vu Vinh của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương bắt đầu từ khi tướng Phạm Trường Long cắt ngắn chuyến thăm tới Hà Nội và chương trình giao lưu quốc phòng giữa hai nước bị hủy bỏ. Kể từ đó, Trung Quốc và Việt Nam đều huy động một lượng lớn các tàu tuần duyên và tàu đánh cá tới khu vực bãi tư chính nằm ở phía tây nam trong quần đảo Trường Sa và cách Vũng Tàu khoảng 200 hải lý về phía đông nam. Hôm 27 tháng 3, một ngày trước khi bài báo của BBC và giáo sư Carl Thayer nói về quyết định của Việt Nam ngừng khoan dầu trên biển. Giáo sư Vua Vinh và Jonathan London đều đưa tin trên trang Twitter cá nhân về việc Trung Quốc đang triển khai giàn khoan HISI-760 cùng 40 tàu hải giám tới khu vực gần bãi Tư Chính, quanh lô 163, là nơi Việt Nam lúc đó đang triển khai dự án khai thác dầu cá ròng đỏ do Petro Việt Nam hợp tác với Repsol trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Dù Việt Nam và Trung Quốc đều chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận về thông tin Trung Quốc yêu cầu Việt Nam ngừng khoan dầu, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 26 tháng 7 được Reuters dẫn lời nói, Trung Quốc thúc giục bên liên quan dừng các hoạt động vi phạm đơn phương và có hành động thiết thực bảo vệ cho khu vực biển mà không dễ có được. Sự đe dọa này của Trung Quốc đối với Việt Nam cho thấy sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc, theo giáo sư Thayer. Cùng chung nhận định này, giáo sư Vu Vinh nói hành động của Trung Quốc cho thấy họ tiếp tục quyết liệt với các tuyên bố chủ quyền quá đáng của mình trên Biển Đông và tự tin về khả năng bắt nạt những nước khác cũng có tuyên bố chủ quyền trong vùng biển này. Trong những năm trở lại đây và đặc biệt sau một năm tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết bác bỏ đường lưỡi bò 9 đoạn của Trung Quốc, nước này vẫn không thay đổi gì trong cách hành xử và thậm chí còn có thêm nhiều hành động hung hăng hơn. Vào tháng 5 vừa qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nói trước công chúng rằng Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đe dọa có chiến tranh nếu Philippines trở lại khai thác dầu và khoan thăm dò ở bãi Recto. Vụ máy bay chiến đấu của Trung Quốc áp sát máy bay do thám của Hải quân Mỹ trên Biển Đông hôm 24 tháng 7 là ví dụ mới nhất cho thấy sự can thiệp của Trung Quốc vào các chuyến bay của Mỹ trên vùng trời phía Đông và Nam của Biển Trung Hoa. Trung Quốc hiện cũng đang tiến hành các cuộc tập trận hải quân ở vùng biển Baltic với Hải quân Nga, theo truyền thông quốc tế. Việc tiếp tục quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông cũng cho thấy nước này đang coi thường phản ứng của cộng đồng quốc tế. Những hình ảnh vệ tinh mới nhất do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS của Mỹ ở Washington đưa ra hôm 19 tháng 6 cho thấy Trung Quốc xây thêm các cơ sở quân sự mới trên các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Washington luôn cáo buộc Bắc Kinh quân sự hóa tuyến hải lộ trọng yếu trong khu vực, nơi có lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ đô la được giao thương hàng năm. Thượng nghị sĩ Mỹ Cory Gardner hôm 18 tháng 7 đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc gần đây có những hành động gây mất ổn định khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông làm trái với luật lệ quốc tế và tạo ra hiểm họa xung đột trong tương lai. Nếu Trung Quốc thực sự đe dọa dùng vũ lực để tấn công các thực thể của Việt Nam trên Biển Đông để buộc Việt Nam ngưng thăm dò dầu khí, thì đây là một sự leo thang chưa từng có và đáng báo động. Theo ông Thayer, cũng là giáo sư của Đại học New South Wales, Việt Nam phải ngưng khoan dầu ở lô 136 bởi vì các lực lượng của họ quá mỏng và không đủ khả năng để bảo vệ các hoạt động khoan thăm dò thêm lâu hơn nữa trước số lượng quá đông của các tàu Trung Quốc, theo nhận định của giáo sư Vu Vinh. Các nguồn tin từ Việt Nam mà giáo sư của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương có được cho biết có gần 200 tàu của Trung Quốc được điều tới khu vực bãi Tư Chính, trong khi Việt Nam chỉ có hơn 50 tàu ở khu vực khoan dầu này. Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin của giáo sư Vu Vinh, việc khoan thăm dò này cũng đã gần hoàn tất nhiệm vụ và họ đã phát hiện ra một mỏ khí có trữ lượng lớn. Mặc dù một số chuyên gia trong nước cho rằng việc Việt Nam hủy bỏ khoan thăm dò vì bị Trung Quốc đe dọa là hành động bất lực hèn nhát, nhưng các chuyên gia quốc tế lại cho rằng đây là một sự rút lui đúng lúc. Nếu Việt Nam tiếp tục khoan dầu với đối tác Repsol vào thời điểm này, thì Trung Quốc sẽ đưa các tàu tới thách thức. Họ sẽ gửi tàu thăm dò và thậm chí tàu khoan tới khu vực mà Việt Nam đang khoan dầu. Những hành động này sẽ làm mỏng lực lượng tuần duyên và theo dõi các hoạt động đánh bắt cá của Việt Nam và lúc đó buộc Việt Nam phải dừng các hoạt động khoan dầu để tập trung vào việc ngăn cản các hoạt động thăm dò và khoan dầu của Trung Quốc, theo tiến sĩ Vu Vinh. Giáo sư Carl Thayer cũng nhận định rằng nếu Việt Nam tiếp tục khoan dầu thì không nghi ngờ gì Trung Quốc sẽ can thiệp hoặc bằng việc cắt cáp tàu khoan dầu hoặc gửi tàu đánh cá tới hoặc có các hành động quân sự chống lại một trong các thực thể của Việt Nam trong khu vực này. Việt Nam luôn dùng cả ngoại giao và hành động để đáp trả các hành động của Trung Quốc. Việt Nam không muốn hành động vội vàng trong một thế mà họ không có lợi, theo giáo sư Thayer, và ông cho rằng Việt Nam cần có thời gian để huy động những ý kiến từ quốc tế để đưa ra một chiến lược thích hợp. Tiến sĩ Vu Vinh cũng cho rằng hành động ngừng khoan dầu của Việt Nam là một sự rút lui chiến lược chứ không phải là một sự đầu hàng, và Việt Nam chắc chắn sẽ không từ bỏ các tuyên bố chủ quyền của mình trong khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của họ. Để làm được điều này, bước tiếp theo, theo giáo sư Thayer, là Việt Nam cần tìm kiếm sự ủng hộ của Nhật, Mỹ, Ấn Độ, Úc và châu Âu, đồng thời gặp gỡ các đại diện của các công ty dầu khí nước ngoài đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để tham khảo các đánh giá của họ.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tân Hoa Xã đưa tin hôm 22 tháng 7 rằng một tàu nghiên cứu của chính phủ đã hạ thủy hàng chục tàu ngầm dò tìm tại một vị trí chưa được xác định ở Biển Đông hồi đầu tháng này. Tân Hoa Xã nói rằng đây là hoạt động phối hợp tàu ngầm không người lái lớn nhất. Việc này diễn ra ngay sau khi Hoa Kỳ tuyên bố tiếp tục tuần tra trong vùng biển đang có tranh chấp. Theo đài truyền hình CCTV Plus, tàu nghiên cứu khoa học chở các chiếc tàu ngầm đã rời Thanh Đảo vào ngày 10 tháng 7 và trở về thành phố Hạ Môn ở tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc hôm 21 tháng 7. Tờ Bưu điện Nam Hoa buổi sáng nói đây là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm tăng tốc và cải tiến việc thu thập dữ liệu đại dương ở Biển Đông cho các hoạt động của đội tàu ngầm Trung Quốc diễn ra vào lúc có tin nói Tổng thống Donald Trump chấp thuận kế hoạch cho phép Hải quân Mỹ nhiều quyền tự do hơn trong hoạt động tuần tra trên Biển Đông, một động thái mà các nhà phân tích nói rằng sẽ làm tăng bất chắc trong quan hệ Trung-Mỹ và các vấn đề an ninh khu vực. Trang web của hãng tin Breitbart News trích lời một viên chức Mỹ cho biết hôm 21 tháng 7 rằng kế hoạch này do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis phát thảo vào tháng 4 năm nay, khi ông đưa ra kế hoạch 5 năm cho tàu hải quân Mỹ tuần tra vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Một động thái như vậy có thể được xem như một thách thức đối với tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc trong vùng biển đang có tranh chấp. Ông Zhu Jiancheng, nhà khoa học thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc, cho biết 12 chiếc tàu ngầm hải quân Haiji, còn gọi là Sea Wing, sẽ hoạt động trong một tháng để thu thập thông tin chi tiết trên đại dương về nhiều chủ đề, bao gồm nhiệt độ, độ mặn, độ sạch của nước, mức oxy, tốc độ và hướng dòng chảy của đại dương. Dữ liệu được truyền ngay lập tức về một phòng thí nghiệm trên đất liền, nghĩa là thông tin được gửi đi ngay khi nó được thu thập dưới nước. Ông Zhu đã được Tân Hoa Xã dẫn lời nói như vậy. Ông Ji Jingwei, hiệu trưởng trường kỹ thuật âm thanh Hải Dương thuộc Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân, nói rằng nếu kế hoạch được vận hành như kỳ vọng, việc này chắc chắn là một bước đột phá. Trường Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân, trước đây gọi là Học viện Kỹ thuật Quân sự của Quân đội Giải phóng Nhân dân, đã chế tạo chiếc tàu ngầm đầu tiên của Trung Quốc. Ông Jin là nhà khoa học hàng đầu trong nhiều dự án nghiên cứu quân sự về thông tin liên lạc dưới nước. Tân Hoa Xã không cho biết cách thức liên lạc giữa các tàu ngầm hoặc khoảng cách giữa các tàu ngầm khi vận hành.
Thời kỳ Lào ồ ạt cho xây các đập thủy điện trên sông Mekong khó có thể kéo dài. Trước những diễn biến mới trên thị trường năng lượng tái tạo, các nhà nghiên cứu tại một viện nghiên cứu hàng đầu của Mỹ nhận định, các đập thủy điện của Lào trên dòng chính của sông Mekong như đập Saburi lâu nay vẫn bị chính phủ Việt Nam phản đối mạnh mẽ do những tác động tiêu cực đối với sinh kế, môi trường vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự suy thoái của thủy điện ở Lào bao gồm giá thành của năng lượng tái tạo ngày càng giảm, nhận thức của người dân Lào về những tác hại môi trường ngày một nâng cao, trong khi Lào sẽ gặp nhiều đối thủ cạnh tranh trong thị trường năng lượng khu vực. Đó là nhận định của các nhà nghiên cứu tại Viện Stimson, một viện nghiên cứu chiến lược ở thủ đô Washington DC của Mỹ, đưa ra tại buổi thảo luận về những xu hướng mới trong thị trường năng lượng tiểu vùng sông Mekong hôm 25 tháng 7. Đã đến lúc tạm dừng các dự án đập thủy điện để tính tới các xu hướng mới trong ngành năng lượng. Ông Brian Eilers, giám đốc chương trình Đông Nam Á của Viện Stimson, nói trong buổi thảo luận, ông Eilers chỉ dùng chữ tạm dừng chứ không phải là chấm dứt hẳn. Ông Eilers cùng đồng nghiệp của ông ở Viện Stimson và Connie Weatherby vừa trở về từ một chuyến đi thực tế đến Lào và các nước Đông Nam Á để chuẩn bị cho một bản báo cáo với tựa đề Lá thư từ Mekong, sự thay đổi trong ngành công nghiệp năng lượng, những xu hướng mới trong ngành năng lượng của tiểu vùng sông Mekong. Lào không còn suy tính sẽ xây dựng đập thủy điện kế tiếp ở đâu nữa. Nhà chức trách của Lào đã bắt đầu đưa các đập thủy điện ra khỏi bản đồ, hoạch định chiến lược năng lượng, và thay bằng các dự án điện mặt trời hay điện gió, ông Eiler cho biết về những gì mà ông rút ra sau chuyến đi. Bà Weatherby nói rằng mặc dù hiện tại thủy điện và nhiệt điện vẫn đang chi phối ngành công nghiệp năng lượng của Lào, nhưng quốc gia này vẫn không có kế hoạch toàn diện về phát triển ngành năng lượng. Nhiều dự án thủy điện vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi. Đợi đến khi nghiên cứu xong thì lúc đó giá năng lượng mặt trời đã trở nên rất rẻ rồi, bà Weatherby phân tích. Do đó, không có lý do gì để tiếp tục triển khai các dự án đập thủy điện khi mà nó đã mất tính cạnh tranh. Nhận định này cũng được ông Eiler chia sẻ. Ông nói rằng phải mất từ 7 đến 10 năm để hoàn thành một đập thủy điện, và khi đó nhiều khả năng nó không còn sinh lợi nữa với tốc độ phát triển của năng lượng tái tạo như hiện nay. Báo cáo của Viện Stimson cho biết, giá thành của năng lượng tái tạo đang giảm với một tốc độ nhanh hơn nhiều so với dự kiến. Chỉ tính riêng trong hai năm 2015-2016, giá năng lượng mặt trời đã giảm 13% và giá năng lượng gió đã giảm 10,75%. Lào lâu nay vẫn xem xuất khẩu điện là nguồn thu nhập chính. Sự phát triển nhanh chóng của thủy điện ở nước này xuất phát từ nhu cầu xuất khẩu điện chứ không phải nhu cầu sử dụng trong nước. Thái Lan là khách hàng chính mua điện của Lào và cũng là những nhà đầu tư lớn vào các công trình thủy điện của nước này. Giá thành của thủy điện và lợi nhuận nó đem lại là yếu tố chính chi phối các quyết định của các nhà đầu tư khi tham gia vào các đập thủy điện của Lào. Nói cách khác, Lào phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà đầu tư nước ngoài vốn rất nhạy cảm với chuyện lời lỗ trong kế hoạch xây các đập thủy điện. Một yếu tố nữa cũng sẽ dẫn đến sự suy thoái của các đập thủy điện là ý thức của người dân về bảo vệ môi trường ngày càng nâng cao, các nhà nghiên cứu nói. Người dân Lào hiểu rõ những nguy cơ của các dự án nhiệt điện và thủy điện nên họ ngày càng có nhiều cuộc phản đối. Bà Wedderby nói và cho biết nếu biến đổi khí hậu dù chưa trở thành một vấn đề chính trị ở Lào nhưng nó đã trở là một nhân tố phải tính đến khi quy hoạch các đập thủy điện. Hơn nữa, thị trường năng lượng ngày càng tiến triển theo hướng không có lợi cho tham vọng của Lào trở thành nguồn điện của khu vực. Theo các nhà nghiên cứu, Miến Điện và Campuchia đang nổi lên trở thành những nhà cung cấp điện cho khu vực với tiềm năng lớn, cạnh tranh mạnh mẽ với Lào. Trong khi đó, sự phát triển ồ ạt của các dự án thủy điện ở tỉnh Vân Nam đã khiến Trung Quốc hiện dư thừa điện và nước này được dự đoán sẽ trở thành một quốc gia xuất khẩu điện. Chỉ cần phân nửa số dự án được đề xuất ở Miến Điện đi vào hoạt động thì nước này cũng đã dư thừa điện rồi. Trong khi đó, Campuchia có tiềm năng rất lớn về năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Campuchia hy vọng sẽ trở thành trung tâm năng lượng mặt trời của khu vực Đông Nam Á, bà Wedderby nhận định. Các cuộc tiếp xúc của chúng tôi với các nhà hoạch định chính sách, các nhà phát triển dự án, các nhà đầu tư, các nhà khoa học và các nhóm dân sự xã hội cho thấy các nguy cơ chính trị và chi phí kinh tế ngày càng tăng của việc phát triển năng lượng truyền thống. Giờ đây, sự chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và những diễn biến mới trong thị trường năng lượng khu vực đang thay đổi bức tranh năng lượng toàn cầu một cách nhanh chóng, báo cáo của Viện Stimson cho biết. Tuy nhiên, báo cáo này cũng nhận định rằng các nước trong khu vực không có sự thích nghi nhanh chóng với thay đổi này. Báo cáo viết, ít chính phủ trong khu vực lưu vực sông Mekong đang xem xét nghiêm túc những cơ hội mới trong lĩnh vực năng lượng. Các kế hoạch năng lượng quốc gia tiếp tục xoay quanh các mô hình truyền thống với các dự án nhiệt điện và thủy điện quy mô và tập trung. Đa số các nhà hoạch định chiến lược năng lượng trong khu vực vẫn cho rằng giá thành năng lượng gió và mặt trời sẽ không thay đổi đáng kể trong những năm tới, báo cáo nhận định. Trao đổi với VOA Việt ngữ bên lề cuộc hội thảo, ông Brian Eiler nói rằng mặc dù những thay đổi trên thị trường năng lượng vẫn chưa được phản ánh trong chiến lược và chính sách năng lượng trong khu vực, nhưng ông tin rằng điều đó sẽ sớm xảy ra và ông đã chứng kiến sự thay đổi đó ở Campuchia. Đối với Lào, ông Eiler cho biết,
chính phủ Lào vẫn đang xếp hàng để xây dựng các đập thủy điện và tạo điều kiện thuận lợi để các đập thủy điện ra đời. Cho nên muốn có sự thay đổi trong chính sách thì cần phải có sự tái cấu trúc trong ngành năng lượng của Lào. Nếu không, với sự phụ thuộc lớn vào thủy điện, khó có khả năng Lào chuyển hướng sang năng lượng tái tạo.
Nếu Thái Lan, khách hàng mua điện lớn của Lào, nghiêm túc xem xét chuyển hướng sang năng lượng tái tạo và chú trọng vào hiệu quả năng lượng, thì họ sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Lào trong các dự án đập thủy điện của họ, ông Eiler cho biết. Hiện nay, Lào đã bắt đầu quan tâm đến năng lượng tái tạo và Lào có tiềm năng lớn về năng lượng gió và năng lượng mặt trời, ông nói thêm. Vẫn theo lời ông, Lào đã xây dựng một nhà máy điện tái tạo công suất 600 MW ở miền Nam và sản lượng này sẽ được xuất sang Thái Lan, Việt Nam cũng như tiêu dùng trong nước.
Điều này cho thấy các dự án phát triển thủy điện đang chậm lại. Khi mà những quả ngọt của các dự án thủy điện lớn và có sinh lời về mặt kinh tế đã được gặt hái, thì ít có khả năng Lào sẽ xây dựng các đập thủy điện mới.
Phó Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên đã gặp gỡ với người đồng nhiệm Philippines hôm thứ Tư 26 tháng 7 trước cuộc họp an ninh khu vực tại Manila, nơi Bình Nhưỡng dự kiến sẽ phải đối mặt với áp lực phải ngừng thử nghiệm tên lửa tầm trung. Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano nói Phó Ngoại trưởng Bắc Hàn Cho Hui Choi đã dẫn đầu một phái đoàn tới thăm Manila một ngày để thảo luận việc chuẩn bị cho cuộc họp diễn đàn khu vực ASEAN vào ngày 7 tháng 8. Năm nay, Philippines là chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN. Ông Cayetano cho biết mục đích của chuyến thăm là thảo luận về Ngoại trưởng Bắc Hàn Ri Yong Ho sẽ tham dự sự kiện này và các cuộc hội đàm chủ yếu tập trung vào công tác hậu cần sau khi các quan chức Philippines đưa đoàn Bắc Triều Tiên tham quan các địa điểm tổ chức hội nghị. Trước đó, cuộc viếng thăm Manila của phái đoàn Bắc Triều Tiên không được công bố. Hai nhà ngoại giao cho biết Bắc Triều Tiên lo ngại rằng ASEAN có thể đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về tình hình trên bán đảo Triều Tiên để gây sức ép đòi Bình Nhưỡng từ bỏ các cuộc thử nghiệm tên lửa như dự kiến. Các viên chức Hoa Kỳ hôm thứ Ba 25 tháng 7 cho biết họ đã chứng kiến sự gia tăng các hoạt động của Bắc Triều Tiên tại một địa điểm ở thành phố Kuson, có thể là chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm tên lửa khác trong vài ngày tới. Bình Nhưỡng cho biết họ đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên vào ngày 4 tháng 7 sau nhiều cuộc thử nghiệm tên lửa khác kể từ tháng 2. Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên cử các nhà ngoại giao hàng đầu của mình kêu gọi ASEAN và Philippines là nước chủ tịch luân phiên của khối trong năm nay để làm chậm họ lại. Một nhà ngoại giao quen thuộc với chuyến thăm này nói với Reuters.
Hàng trăm người tụ tập tại một bãi biển ở Thái Lan hôm thứ Tư 26 tháng 7 để phóng sinh hơn 1.000 con rùa xuống biển nhân kỷ niệm sinh nhật của tân vương Maha Vajiralongkorn trong tuần này. Ngày 28 tháng 7, sinh nhật quốc vương Vajiralongkorn được chính phủ quân đội Thái Lan tuyên bố là ngày lễ trong năm. Mừng sinh nhật quốc vương dự kiến sẽ bao gồm các nghi lễ tại các đền, chùa Phật giáo trên cả nước và một cuộc đại khất thực của hơn 600 nhà sư Phật giáo tại một quảng trường lớn ở thủ đô Bangkok vào ngày 28 tháng 7. Tại Trung tâm Bảo tồn Rùa Biển ở tỉnh Chonburi, khoảng 75 km về phía đông nam của thủ đô Bangkok, nam và nữ quân nhân của lực lượng Hải quân Hoàng gia Thái Lan cùng các sinh viên và văn nghệ sĩ Thái sẽ phóng sinh 1.066 con rùa xuống biển. Con số 1.066 được chọn để tượng trưng cho vị vua thứ 10 của vương triều Rama 10, đó chính là nhà vua Vajiralongkorn và số 66 hơn số tuổi của ông một năm, với ước muốn đức vua trường thọ. Bà Atichanan Srisevok, nữ diễn viên Thái và người vận động cho Thiên nhiên nói sự kiện chính hôm nay là phóng thích các chú rùa cũng tượng trưng cho lời chúc trường thọ. Tôi xin chúc quốc vương trường thọ và khỏe mạnh. Một số người tham dự lễ phóng sinh vẫy cờ trắng mang dòng chữ Đức Vua Trường Thọ. Các Phật tử Thái tin rằng việc phóng sinh vật nuôi là một cách để đạt được thiện nghiệp. Những con rùa được phóng sinh vào ngày thứ Tư đã được nuôi từ những quả trứng do hải quân tập hợp từ đảo Kokram gần đó. Một số con rùa được phóng sinh khi độ tuổi một tuần. Vua Vajiralongkorn lên ngôi vào tháng 12 sau khi vua cha Bhumibol Adulyadej băng hà vào tháng 10 năm ngoái.
Mở đầu phần 2 của chương trình, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về trải nghiệm làm thêm hè của giới trẻ Hà Nội.
Hà Nội, nơi mệnh danh ngàn năm văn hiến, cũng là nơi mệnh danh cái núi tiền của Việt Nam, nơi mà người ta có thể đốt mỗi đêm hàng ngàn đô la, thậm chí hàng chục, hàng trăm ngàn đô trong một cuộc chơi. Và hơn bao giờ hết, nói về xa hoa, hưởng thụ, người ta lại nhắc đến các cô chiêu cậu ấm Hà Nội. Nhưng bên cạnh những cô chiêu cậu ấm, phá phách và hoang phí, vẫn có những bạn trẻ con nhà giàu biết tự hoàn thiện bản thân bằng những giọt mồ hôi cần lao, mệt nhọc, để tự trải nghiệm những khó khăn của đồng loại mà tạo cho mình một sức mạnh về lòng yêu thương, biết cảm thông và chia sẻ với cái khó của người nghèo. Họ là những ông chủ tương lai, nhưng họ đã chọn những công việc vất vả và đầy cam chịu. Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 11 ở Đông Anh, Hà Nội, đi làm thêm dịp hè, chia sẻ với VOA.
Đi làm thì chỉ để qua thời gian hè này để em có thêm tiền để mua những thứ mình thích, không cần sự trợ giúp của bố mẹ. Bởi em muốn tu luyện thêm về kỹ năng sống và cách thu chi trong mọi vấn đề.
Nguyễn Như Hoàng, học sinh lớp 11 Đông Anh, Hà Nội, đi làm thêm ở nhà hàng vào dịp hè, chia sẻ với VOA.
Một ngày thông thường em làm 7 tiếng. Qua đi làm này em biết được thêm cách giao tiếp với mọi người.
Nguyễn Thanh Hương, quản lý nhà hàng ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Có một bạn nhà rất có điều kiện, nhưng mà bố mẹ cũng cho bạn ấy làm ở đây để cho bạn ấy thứ nhất là dành cái thời gian rảnh rỗi đấy để tự kiếm được tiền cho mình, để chi tiêu, biết được cách chi tiêu sao cho hợp lý và không chơi bời những cái đua đòi những cái bạn mà có điều kiện khác.
Làm phụ hồ, bán hàng rong, chạy xe ôm taxi Grab, Uber, đi phục vụ nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, ra bờ hồ ngồi vẽ truyền thần. Đó là tất cả những gì các bạn trẻ thuộc diện khá giả, giàu có ở Hà Nội chọn để làm trong dịp hè hoặc những ngày cuối tuần. Và tất cả các bạn trẻ mà chúng tôi gặp, phỏng vấn trong phóng sự này đều thuộc diện con nhà giàu có, khá giả. Thay vì chọn đi du lịch hay chơi bời trong dịp hè, họ đã chọn phương án trải nghiệm cuộc sống bằng chính sức lực và mồ hôi của mình, thu về từng đồng lẻ để nhận chân giá trị lao động. Một bạn trẻ tên Hùng, vẽ truyền thần bên bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Chỉ gọi là đam mê chúng tôi đang vẽ thôi, còn cái nghề truyền thần này nó không có thu nhập ổn định, cố định. Có ngày có khách thì chúng tôi sẽ vẽ nhiều, có ngày không có khách thì chúng tôi sẽ vẽ 1-2 người.
Nguyễn Thanh Hương, quản lý nhà hàng ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Hầu như ở đây của em là tuyển các bạn part time là nhiều, là các bạn còn học sinh, sinh viên. Đó là để tiếp thu, tức là cho các bạn ấy giao tiếp này, với lại cho các bạn thời gian đi làm, biết tiết kiệm, biết được thu chi và cũng là có thời gian để không có bạn đi chơi. Các bạn làm cũng nhiệt tình lắm ấy. Như bình thường như là các bạn em nhỏ mà không đi làm ấy, tùng tuổi như thế thì ở nhà thường là đi chơi này, đi tụ tập bạn bè, có khi là phá phách. Nhưng mà các bạn đi cùng tuổi đấy đi làm này, ở đây rất ngoan ngoãn, giao tiếp với khách cũng là biết khéo léo hơn. Nói chung là các bạn làm thì thấy là ngoan dần hơn là so với những các bạn mà không đi làm.
Nguyễn Như Hoàng, học sinh lớp 11 Đông Anh, Hà Nội, đi làm thêm ở nhà hàng vào dịp hè, chia sẻ với VOA.
Trước đây em có đi làm, trước đây em thì xin bố mẹ vài triệu đồng thì lấy nó rất đơn giản. Nhưng bây giờ đi làm kiếm được 1 triệu, em cảm thấy rất vất vả và rất xứng đáng với công sức của mình.
Dù muốn hay không muốn cũng phải thừa nhận một điều là xã hội Việt Nam đang ngày càng trở nên lộn xộn bởi tính vô cảm, cũng như đạo đức giới trẻ ngày càng xấu đi. Những người trẻ tự tế ngày càng trở nên hiếm hoi. Trong khi với một xã hội văn minh tiến bộ, câu chuyện các bạn trẻ con nhà giàu có, quý tộc đi làm kiếm tiền để làm từ thiện hoặc để trải nghiệm cuộc sống là chuyện bình thường, thì tại Việt Nam, những bạn trẻ con nhà quyền thế biết sống tử tế như các bạn trẻ mà chúng tôi phỏng vấn trên đây, cứ như là một loài nào đó đang trên đà tuyệt chủng.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Nợ xấu và sân golf mở miệng một kỳ họp Quốc hội.
Kỳ họp vào tháng 5, tháng 6 của Quốc hội Việt Nam đã bất chợt ghi một dấu ấn đáng ngạc nhiên so với rất nhiều kỳ họp trước đây, cũng của cơ quan dân cử này, xét trên phương diện mở miệng. Hai thành tựu mở miệng là nợ xấu quốc gia và sân golf Tân Sơn Nhất. Chưa bao giờ trong lịch sử tồn tại của mình, Quốc hội Việt Nam phải nhận một trọng trách lớn đến như vậy khi được chính phủ tự nguyện nhường phần trách nhiệm xử lý nợ xấu. Cũng chưa bao giờ giới đại diện, nửa đại biểu, nửa nghị sĩ trong nghị trường Quốc hội lại bừng bừng khí thế như lúc này, khi họ lần đầu tiên cảm thấy sức ép trách nhiệm thực sự đặt lên vai mình. Lần đầu tiên số đại biểu chịu mở miệng về nợ xấu nhiều đến mức báo chí đã đúc kết 10 phát ngôn bức xúc về nợ xấu, dù 10 người đó mới chỉ chiếm có 2% trong số gần 500 tâm trạng mà dư luận vẫn mỉa mai là nghị gật.
Phải nói thay cho quá khứ, phải im lặng trước cường quyền. Ít nhất Quốc hội sẽ phải ban hành một bản nghị quyết về xử lý nợ xấu, nhưng nghị quyết thôi không đủ, và sẽ không giống với vô số nghị quyết khác, mà nghị quyết lần này còn ràng buộc trách nhiệm của Quốc hội vào từng điều khoản. Chính phủ khôn ngoan sẽ căn cứ vào đó mà làm. Chính phủ lại thật khôn ngoan sau thời phá chưa từng có của các ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Văn Bình. Thời Thủ tướng Phúc đã phải lãnh trách nhiệm đổ vỏ cho ít nhất là 600.000 tỷ đồng nợ xấu theo thống kê chắc chắn chưa đầy đủ. Trong hơn một năm kể từ lúc thành lập chính phủ của chế độ độc đảng cho tới giờ, tất cả đều thất vọng đến mức vô vọng. Nợ xấu không những không giảm đi mà còn đội lên, còn công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng, một doanh nghiệp được đẻ ra từ thời Nguyễn Văn Bình, đã hầu như chẳng làm được gì ngoài chuyện kê biên và luân chuyển nợ xấu trên giấy. Thậm chí 2.000 tỷ đồng vốn lưu động mà ngân sách cấp cho VAMC còn không được dùng tới một đồng nào để mua nợ xấu. Bây giờ, nhiều đại biểu Quốc hội phải lên ruột. Vào cuối năm 2014, gần 500 nghị gật của Quốc hội đã được nghe Thống đốc Nguyễn Văn Bình lần đầu tiên tiết lộ số nợ xấu lên tới 500.000 tỷ đồng. Còn trước đó, Thống đốc Bình chỉ báo cáo nợ xấu vào khoảng 100.000, 150.000 tỷ đồng mà không có bất kỳ cơ sở nào đính kèm. Biết cho vui, chẳng làm gì được. Một số đại biểu tự cám cảnh, rồi cũng như một thói quen đã ăn vào não trạng. Các đại biểu Quốc hội chỉ gật gù, rồi gật đầu biểu quyết cho một bản nghị quyết chấp nhận con số đó. Nhưng đến cuối năm 2015 thì tình thế đã cháy bỏng. Khi đó diễn ra chiến dịch ép nợ xấu về dưới 3% được chỉ đạo bởi Nguyễn Tấn Dũng nhằm lấy thành tích trước Đại hội 12. Một lần nữa Quốc hội của một ủy viên Bộ Chính trị sắp hết thời là ông Nguyễn Sinh Hùng lại chỉ biết gù gật. Không ai biết nợ xấu thực là bao nhiêu và cũng chẳng biết nó sẽ gây ra hậu quả lớn đến mức nào.
Điều duy nhất mà Quốc hội làm được vào cuối năm 2015 là phản đối việc dùng ngân sách để giải quyết nợ xấu. Một hành động phản đối dũng cảm một cách đáng ngạc nhiên nếu so với thái độ gần như cấm khẩu trước Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Văn Bình vào những năm trước. Tuy nhiên, câu trả lời cho sự ngạc nhiên trên lại thật đơn giản. Ngân sách cuối năm 2015 đã chỉ còn 45.000 tỷ đồng mà không biết chi cho cái gì, như trần thuật đầy chua chát của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư khi đó là ông Bùi Quang Vinh. Không còn bất kỳ khoản kết dư nào, ngân sách dù có muốn đổ ra để giải quyết nợ xấu cũng đành bó tay. Giới đại biểu Quốc hội cũng bởi thế đã mạnh miệng hơn một chút. Còn giờ đây, không nói thì chết, nợ xấu đã trở nên vô phương cứu chữa, hẳn nhiều dân biểu đã nhận thấy như vậy. Nhất là khi họ đã nhận ra một sự dối trá vĩ đại trong quá khứ. Những con số báo cáo ra Quốc hội, nếu được cộng dồn lại, sẽ cho thấy tổng nợ xấu đã xử lý và chưa xử lý lên tới khoảng 1.200.000 tỷ đồng, chiếm hơn 40% tổng dư nợ cho vay và hơn 3 triệu tỷ đồng vào giai đoạn năm 2011-2012, gấp đến 10 lần so với tỷ lệ nợ xấu chỉ 4% từ báo cáo của Ngân hàng Nhà nước vào thời gian đó.
Sân gôn Tân Sơn Nhất như trào lưu mở miệng bùng nổ và đáng ngạc nhiên hơn cả vụ sân gôn trong sân bay Tân Sơn Nhất. Trước kỳ họp Quốc hội tháng 5-6 năm 2017, có lẽ nhóm lợi ích sân gôn Tân Sơn Nhất và Bộ Quốc phòng khó ngờ về một làn sóng đấu tố quyết liệt đến thế từ đại biểu Quốc hội đối với sân gôn Tân Sơn Nhất, được ưu ái từ thời tướng chữa bệnh Phùng Quang Thanh. Còn hơn cả làn sóng mở miệng, đối với quốc nạn nợ xấu, không biết được tiếp liệu nguồn nhựa sống nào mà con số đại biểu Quốc hội gián tiếp lẫn trực tiếp tố cáo nhóm lợi ích quân đội chiếm dụng 157 ha của sân bay Tân Sơn Nhất. Trong hàng chục năm trời đã vượt qua cả tỷ lệ 2% tổng số nghị sĩ. Không chỉ là một ít gương mặt phản biện cũ như chuyên gia Nguyễn Thiện Tống, nhiều chuyên gia khác cũng đã lần đầu tiên lên tiếng về sự đọa đày trên. Phản ứng từ nhiều tầng lớp xã hội lại kéo theo phản ứng của chính giới quân nhân và cựu quân nhân. Thậm chí báo chí còn cả gan đăng tải kiến nghị của một cựu sĩ quan quân đội là Trung tá Lê Trọng Sành, nguyên cục phó Cục Tác chiến Quân chủng Phòng không Không quân, cho rằng Quân ủy Trung ương cần có ý kiến. Quân ủy Trung ương ở đây không ai khác là Bí thư Quân ủy Nguyễn Phú Trọng và Phó Bí thư Quân ủy kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Những nhân vật chưa bao giờ dám lộ diện để hồi âm trước đòi hỏi trả sân gôn về sân bay của công luận.
Cũng có những nhân vật khác như thể cố ý không chịu lộ diện. Tại kỳ họp Quốc hội tháng 5-6 năm 2017, hình như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã không thể làm chủ tình hình trước con sóng mở miệng của nhiều đại biểu. Duy có điều đáng tiếc, thật đáng tiếc là bà Ngân, trong lúc luôn diện những bộ váy áo đa sắc và đắt tiền, đã chẳng thấy biểu hiện chính kiến nào về quốc nạn nợ xấu lẫn sân golf trong sân bay. Trên phương tiện công luận và phát biểu công khai, một nhân vật ủy viên Bộ Chính trị khác cũng nín tiếng một cách đáng ngạc nhiên là Nguyễn Thiện Nhân, phụ trách khu vực thành phố Hồ Chí Minh, là nơi có sân golf trong sân bay. Bất chấp việc tờ báo Tuổi Trẻ, sau một thời gian dài chìm lắng, đã như lên đồng bằng loạt bài phong phú nhằm phản biện nạn sân golf Tân Sơn Nhất, ông Nhân vẫn giữ tư thế khép miệng truyền thống như ông vốn thế ở nhiều kỳ họp Quốc hội trước. Rốt cuộc là cái gì cũng đến tay Thủ tướng, như than vãn của vài quan chức trước tình trạng gần hết 63 tỉnh thành ngày càng lộ ý đồ muốn bắt ông Nguyễn Xuân Phúc phải chịu trách nhiệm liên đới với những quyết định thuần túy trong thẩm quyền địa phương. Và lần này, cũng như bà Ngân và ông Nhân khi không chịu lộ diện và chẳng chịu có phát ngôn nào, Thủ tướng Phúc đã âm thầm họp thường trực chính phủ để đưa ra một phương án nước đôi. mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất cả về phía Bắc, khu vực sân golf Tân Sơn Nhất lẫn phía Nam. Phía Bắc là khu vực sân golf Tân Sơn Nhất, còn phía Nam là gì? Đó là toàn bộ các khu dân cư của các quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình và cả công viên Gia Định, một trong hiếm hoi lá phổi xanh cuối cùng của Sài Gòn.
Nhưng đã không thấy một chỉ đạo nào từ Thủ tướng Phúc về truy cứu trách nhiệm đối với Bộ Quốc phòng và những cơ quan liên quan về vụ hợp đồng trái phép xây dựng sân golf Tân Sơn Nhất trong một thời gian rất dài. Phải chăng Thủ tướng Phúc muốn đi hàng hai, vừa không mất lòng Bộ Quốc phòng và Quân ủy Trung ương mà ông Nguyễn Phú Trọng là bí thư, cũng không đụng chạm đến nhóm lợi ích quân đội vừa được tiếng xử lý sân golf trong sân bay? Rõ ràng phương án dễ nhất là thay vì mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam, chính phủ hoàn toàn có thể lấy lại 157 ha sân golf Tân Sơn Nhất để làm sân bay mà còn không tốn một đồng ngân sách nào. Một con số ước tính của giới chuyên gia cho biết nếu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam, kinh phí giải tỏa đền bù các khu dân cư sẽ lên đến hơn 9 tỷ đô la, tương đương hơn 200.000 tỷ đồng. Ngân sách tìm đâu ra con số đó trong lúc chỉ có vài chục ngàn tỷ đồng để giải tỏa đền bù ở khu vực dự án sân bay Long Thành ở Đồng Nai mà còn tìm không ra. Cần nhắc lại, ở nhiều kỳ họp quốc hội trước đây, đặc biệt là kỳ họp quốc hội cuối năm 2016 khi sân bay dân sự Tân Sơn Nhất đã kẹt cả dưới đất lẫn trên trời, Quốc hội Việt Nam vẫn chỉ chăm chăm bàn đến việc làm sao có tiền để triển khai sân bay Long Thành. Vài ý kiến đại biểu về sân golf trong sân bay đã bị mất hút, còn chính phủ thì bặt tâm. Vậy làm sao kỳ họp lần này? Nhiều đại biểu quốc hội và nhiều tờ báo được mở miệng. Sân golf phải trả về cho sân bay đương nhiên là công bằng và tốt cho xã hội, cho người dân, nhưng lại chẳng hề tốt cho nhóm lợi ích quân đội và giới quan chức, đại gia ăn theo, đó là khía cạnh xã hội. Nhưng một khía cạnh khác cũng có thể thú vị nếu được mổ xẻ, tương quan chính trị. Việc tìm hiểu những lực lượng chính trị nào đã bật đèn xanh cho trào lưu mở miệng về sân golf trong sân bay có thể dẫn đến vài đánh giá và dự đoán xác thực hơn về diễn biến của chính trường Việt Nam, ít nhất trong nửa cuối năm 2017.
Blog của nhà báo Phạm Trí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài học Anh ngữ thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 73 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are being like two peas in a pod and being like oil and water.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là being like two peas in a pod và being like oil and water.
It had been a very long time since Milan and Mike went to see a movie. To them, going to the movies is a luxury, not in terms of money, but time. They're so busy with their studies and their part-time jobs, then, on the weekend, they want to spend time with their families and friends. But today, they found time to go to a movie, which received a very good review.
Đã từ lâu, Milan và Mike chưa đi xem cine. Đối với họ, đi cine là việc xa xỉ, không phải vì tiền mà vì thời gian. Bọn họ bận học, bận làm việc bán thời gian, rồi vào cuối tuần họ muốn gặp gỡ gia đình và bạn bè. Nhưng hôm nay họ thu xếp thời giờ để đi xem một phim mới đã được phê bình rất tốt.
Wow, this new movie theater is so fancy. Look at the posters, the lighting. Everything is so high-tech.
Mike nói, dạp chiếu bóng này tân kỳ quá. Nhìn các bảng quảng cáo, các đèn chiếu kìa. Tất cả đều kỹ thuật tân tiến. I have the same feeling. And look, there are many smaller theaters instead of a big one which can hold hundreds. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhìn coi, có nhiều phòng chiếu nhỏ thay vì một phòng lớn, chứa được cả mấy trăm người.
Oh, do you see what I see? Tom and his son Barry. We haven't seen them for so long.
Mike nói, Ồ, cô có thấy người tôi thấy không? Tom và con anh ta Barry. Lâu rồi, chúng ta chưa gặp họ. Yes, yes, now I see them. Barry must be about 7 years old now. We saw them when he was 3. He has really grown. Có. Bây giờ, tôi thấy họ rồi. Barry chắc bây giờ 7 tuổi. Mình gặp nó khi nó lên 3. Nó lớn nhanh quá.
Let's get the tickets. Then we'll come to say hello to them.
Mike nói, ta lấy vé, rồi đi ra chào hỏi họ nhé. Let's do. Barry looks so much like his dad, even the way he walks. Ta sẽ làm như thế. Barry giống bố nó quá, cả dáng đi.
Yes, they're like 2 peas in a pod.
Mike nói, đúng, họ như là 2 peas in a pod. Tell me more about this idiom, Mike. Mike, hãy giảng thêm cho tôi về thành ngữ này.
2 peas, P-E-A-S, in a pod, P-O-D. You see, peas are the green seeds we often eat. Pod is the long outer case that holds the peas.
Mike nói, 2 peas, P-E-A-S, in a pod, P-O-D. Cô à, peas là hạt đậu màu xanh mà ta hay ăn. Pod là cái bao dài bọc hạt đậu. Okay, I understand. Tom and his son look so much alike. They look like 2 peas in a pod. In reality, the peas are truly similar. Rồi, tôi hiểu rồi. Tom và con anh ta giống nhau nhiều lắm. Giống như 2 hạt đậu. Quả thật. Động. Giống nhau.
When 2 people are alike in looks, interests, beliefs, etc., we say they are like 2 peas in a pod.
Mike nói, khi 2 người giống nhau về bề ngoài hoặc về các ý nghĩ, cách tin tưởng vân vân, thì ta nói họ giống nhau như 2 peas in a pod, như 2 giọt nước. I know 2 girls who are like 2 peas in a pod. Lynn and her friend Marianne. Both of them love poetry. They spend so much time reading poems and meeting others who share their pastime. Tôi biết 2 cô giống nhau như 2 giọt nước, Lynn và cô bạn Marianne. Cả 2 đều thích thơ. Họ dành nhiều thời giờ đọc thơ và gặp gỡ những người cùng môn giải trí này.
And I know some other people who are the opposite, so unlike each other, they are unable to interact easily.
Mike nói, và tôi biết mấy người khác ngược lại. Khác nhau lắm, họ không giao thiệp với nhau dễ dàng. Oh, they are the type who has very different personalities, very different opinions, right? Oh, họ là người có bản tánh khác nhau, ý nghĩ khác nhau, đúng không?
Right. It's said that they are like oil and water. Oil, O-I-L, water, W-A-T-E-R.
Mike nói, đúng, người ta nói những người này như oil and water, dầu và nước. Oil and water don't mix. So when people are like oil and water, they don't get along easily. Dầu và nước không hòa tan với nhau. Vậy khi người ta như dầu với nước, như nước với lửa, họ không hòa thuận dễ dàng.
I wish our friend Bill could get along with Tom. Do you remember Bill? He was in our math class last year.
Mike nói, tôi ước gì anh bạn Bill của mình hòa hợp với Tom. Cô nhớ Bill không? Anh ta ở trong lớp toán với chúng mình năm ngoái. I do. Bill and Tom were neighbors. And their parents were friends. Tôi nhớ, Bill và Tom là hàng xóm ngày xưa. Ba má họ là bạn của nhau.
Yet, they're like oil and water. When we get together, they can't stop arguing.
Mike nói, Thế mà họ như nước với lửa. Khi gặp nhau, họ không ngừng gây gổ. I remember once they talked back and forth till they were red in the face, and you had to change the subject and separate them. Tôi nhớ một lần họ nói qua lại, cho đến đỏ mặt lên, mà anh phải đổi đề tài và tách họ ra.
That was Ben's birthday last year when we and both of them were invited.
Mike nói, đó là trong bữa tiệc sinh nhật Ben năm ngoái, khi chúng ta và cả hai người đó đều được mời. People are different. Each person is particular. But then, some share similarities. They are like two peas in a pod. Người ta khác nhau. Mỗi người đều có tính cách đặc thù. Nhưng vài người có những điểm giống nhau. Họ như hai giọt nước. Two peas in a pod.
And some others have fundamental differences. They are incompatible. They can't coexist easily.
Mike nói, và có những người khác, họ có sự khác biệt căn bản, không hòa hợp, khó sống bên nhau. They are like oil and water. Họ như nước với lửa. Oil and water. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Being like two peas in a pod, nghĩa là giống như hai giọt nước. Và being like oil and water, nghĩa là như nước với lửa. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tối cao Pháp viện Nga vừa mới giữ nguyên lệnh cấm giáo hội chứng nhân Jehovah sau khi bị Bộ Tư pháp Nga liệt kê vào danh sách tổ chức cực đoan vào tháng 4 năm nay. Đây là một sự kiện mới nhất trong khuynh hướng đàn áp những tôn giáo thiểu số tại Nga, trong đó có giáo hội Khoa Luận Giáo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert thúc đẩy nhà chức trách Nga dỡ bỏ lệnh cấm các hoạt động của chứng nhân Jehovah tại Nga, đảo ngược lệnh đóng cửa trung tâm hành chánh của chứng nhân Jehovah và trả tự do cho bất cứ thành viên nào của các tôn giáo thiểu số tiếp tục bị giam giữ một cách bất công vì những hoạt động được gọi là cực đoan. Bà Nauert nói, chúng ta thúc đẩy Nga tôn trọng hơn nữa quyền của tất cả mọi người hành xử tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo hay tín ngưỡng. Chứng nhân Jehovah được thành lập tại Mỹ vào những năm 1880. Hiện có hơn 8,3 triệu tín đồ chứng nhân Jehovah trên toàn thế giới, kể cả khoảng 175.000 tín đồ tại Nga. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, một ủy ban liên bang chịu trách nhiệm đưa ra những đề nghị hoạch định chính sách về tự do tôn giáo quốc tế cho Tổng thống và Quốc hội Mỹ cũng lên án lệnh cấm này. Phán quyết của tối cao Pháp viện phản ánh việc chính phủ Nga tiếp tục xem việc hành đạo ôn hòa ngang bằng với chủ nghĩa cực đoan. Chứng nhân Jehovah không phải là một tổ chức cực đoan và nên được cho phép biểu lộ công khai và tự do đức tin của họ mà không bị chính phủ đàn áp. Ông Daniel Mark, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ nói, Ủy ban đã chỉ định Nga là một quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì đang vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống và quá mức. Tất cả những tôn giáo thiểu số tại Nga nên được hưởng tự do tôn giáo và hội họp đã được Hiến pháp Nga đảm bảo mà không bị cản trở.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.